dẫn nhập vào lời dạy của Đức Phật và kệ. Pháp môn tu thiền tông là pháp môn không truyền theo các kinh điển, mà Như Lai chỉ dạy riêng cho các vị tổ sư thiền tông. Do đó, chúng ta hiện không thấy bất cứ nơi đâu truyền dạy pháp môn tu thiền tông này. Tuy nhiên, hiện chúng tôi nghe có vài nơi dạy pháp môn thiền tông học này và cũng tuyên bố là đã khôi phục lại thiền tông. Nhưng khi chúng tôi tìm hiểu thì không phải như những lời của Đức Phật dạy trong huyền ký. Lời của những vị này, đọc sách của các vị tổ sư thiền xưa, họ tưởng là thiền tông, nên họ tưởng tượng ra rồi dụng công tu thiền theo kiểu này, hành thiền theo kiểu nọ, có kết quả theo vật lý chứ không giải thoát được. Vì sao họ tưởng tượng ra? Vì họ đang sống trong vật lý quá lâu, họ lại bị vật lý bao phủ quá dày, nên phải tưởng tượng ra để dụ nhiều người đến nghe thì họ được cái lợi lớn. Chúng ta thử tìm hiểu như dưới đây thì sẽ biết pháp môn thiền tông hiện nay nhiều người đang giảng dạy có đúng là pháp môn thiền tông mà Như Lai đã dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay không. Ngày xưa, khi Đức Phật tuyên dạy pháp môn tu thiền tông học này, ở nơi hội của Ngài đang có trên 7.000 người, nhưng đã bỏ đi trên 5.000 người, chỉ còn lại có 1.250 vị. Có nghĩa là pháp môn thiền tông này cực dương, tức cực mạnh, đi theo chiều lên, nên những người đi tìm kiếm những màu nhiệm hay bí ẩn trong vật lý, tức họ đi tìm chiều cực âm, nên không thể nào chịu nổi, họ phải bỏ đi. Còn hiện nay, nếu vị thầy nào tuyên bố mình dạy pháp môn thiền tông mà rất nhiều người đến nghe, thì vị thầy ấy dạy thiền tông của vật lý, tức dạy thiền tông của chiều âm, nên được nhiều người đến nghe. Khả năng tuyệt diệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy mà Như Lai chỉ độ được có một vị vào được bể tánh thanh tịnh của Phật tánh. Một số ít người đạt được bí mật thiền tông, còn giác ngộ yếu chỉ thiền tông cũng không có là bao. Còn từ đời tổ thứ nhất đến đời tổ thứ 32, các vị ấy chỉ độ có một người mà thôi. Đến đời tổ thứ 33 thì có nhiều người ngộ thiền tông hơn, nhưng cũng không có bao nhiêu người đạt được bí mật thiền tông. Theo đánh giá của thiền sư Bá Trượng, 100 người giác ngộ yếu chỉ thiền tông, chỉ có một đạt được bí mật thiền tông thôi. Như vậy, pháp môn thiền tông này khó khăn quá mức. Vì chỗ cực khó đó nên Đức Phật có dạy: vào các đời sau, vị nào nhận được mạch nguồn thiền tông, khi phổ biến được 5 hay 10 người biết, tức khắc phải lẩn tránh ngay. Vì sao vậy? Vì loài người đang sống trong cực mạnh của sức hút vật lý âm dương. Âm dương là do ma vương cai quản. Vì vậy, ai quyết chí tu theo pháp môn thiền tông học này, cũng có nghĩa là trực diện đối đầu với ma vương, thì khó mà vượt qua vòng phong tỏa của ma vương được. Vì chỗ cực kỳ nguy hiểm và khó đó, nên chúng tôi nhớ lại. Thuở xưa, khi Như Lai khám phá ra pháp môn thiền tông học này, ma vương đến khuấy phá không được, nên ma vương có thề nguyền rằng: này ông Cồ Đàm, hiện ta không làm gì được ông, nhưng sau này các đệ tử của ông, dù lớn hay nhỏ, bề ngoài ăn mặc theo ông, nói là tu hành theo ông, chứ sự thật họ làm theo ý của ta cả. Để kiểm chứng phần thệ nguyền này, tổ sư thiền tông đời 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Khi Ngài truyền thiền tông cho tổ Huệ Khả rồi, Ngài nói rộng pháp môn thiền tông này. Ngài bị những người tu theo sự cai quản của ma vương, họ tìm cách giết tổ bằng cách cho tổ uống nước trà có bỏ thuốc độc để giết tổ. Tổ Huệ Khả thử nghiệm lần thứ hai, cũng bị các vị tu theo ý của ma vương, họ lo lót cho những người có thế lực trong chánh quyền, bắt giam tổ và gán cho tổ tội phản quốc, nên tổ bị giam cho đến chết. Thấy gương Đức Phật và hai vị tổ xưa, nên khi Ngài Lư Huệ Năng được truyền bí mật Thiền Tông rồi, không dám nói ra pháp môn tu Thiền Tông này liền, mà phải trốn chạy giữa đêm khuya, đợi đến 15 năm sau mới dạy. Mà Ngài cũng không dám dạy pháp môn Thiền Tông này, Ngài chỉ giảng dạy pháp môn Trung Thừa thôi, tức dạy những lý luận của pháp môn Bát Nhã. Còn pháp môn Thiền Tông, Ngài chỉ dạy riêng cho đệ tử nào Ngài thấy vị ấy có khả năng trực nhận được. Vì vậy, suốt mấy chục năm dạy đạo của Ngài, cũng không có bao nhiêu người đạt được bí mật Thiền Tông. Còn giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông thì có nhiều hơn. Pháp môn Thiền Tông này, Ngài không dám nói trắng ra, mà khi nào có ai hỏi đến chỗ chân thật thì Ngài mới nói. Vì vậy, các vị muốn biết chỗ chân thật này, khi hỏi các ngài không giải thích mà chỉ đánh, đạp, nói lạc đề hay há miệng ra mà không nói. Vì chỗ không được phép nói trắng ra đó, nên mỗi người tưởng tượng ra một cách dạy pháp môn tu Thiền Tông này. Vì chỗ tưởng tượng đó, nên hiện nay chúng ta thấy nhiều thầy giảng Thiền Tông là do tưởng tượng ra để giảng. Vì vậy, các vị ấy giảng rất nhiều, dùng đủ thứ phương tiện, thế mà không ai giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông, chứ đừng nói chi đạt được bí mật Thiền Tông. Pháp môn Thiền Tông này được truyền ngoài giáo lý, nên không tìm thấy trong các kinh sách bình thường. Do vậy, chúng tôi mới nói, quý vị đi tìm nơi quý thầy giảng Thiền Tông trong vật lý, cả đời cũng không tìm được. Vì chỗ quá đặc biệt đó, nên chúng tôi chưa thấy hay biết có vị thầy nào giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông, chứ đừng nói chi là bí mật Thiền Tông. Vì vậy, chúng tôi có lời khuyên như sau. Lời khuyên của người viết sách: tập sách này dành riêng cho những ai thích tìm hiểu hay tu Thiền Tông đúng với lời Đức Phật dạy mới xem. Còn những người ham thần quyền, sợ thần linh, thôi xin đừng xem. Vì sao đừng xem? Xin thưa, vì những đấng mà quý vị tôn thờ họ, họ không đồng ý bất cứ ai tu theo họ mà không bị sự quản lý chặt của họ. Do đó, họ sẽ có những hành động làm hại đến quý vị. Vì lý do nêu trên, một lần nữa, chúng tôi khẩn xin quý vị nên nghe theo lời đấng mình tôn thờ, để không bị lỗi đạo.